mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài đề cập những thách thức trong quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp nhà nước. Phần cuối chương trình là bài đề cập về tầm quan trọng của việc đẩy mạnh sử dụng các nền tảng số Make in Việt Nam trong nhân dân, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số thành công. Thưa quý vị và các bạn, doanh nghiệp nhà nước có bề dày lịch sử và uy tín xã hội cao, thế nhưng quy mô lớn và bộ máy ổn định lại chính là rào cản để chuyển đổi số các doanh nghiệp. Bài sau đây đề cập cụ thể hơn những thách thức trong quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp nhà nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, chia sẻ tại hội thảo về chuyển đổi số doanh nghiệp nhà nước vừa tổ chức mới đây, ông Nguyễn Trường Giang, Viện trưởng Viện Chiến lược Chuyển đổi số, Hội Truyền thông số Việt Nam cho hay, doanh nghiệp nhà nước gặp một vấn đề rất lớn là các hành lang về quy định không phải cứ muốn chuyển đổi số là làm được ngay. Theo ông Nguyễn Trường Giang, việc chuyển đổi của doanh nghiệp nhà nước thường phải nằm trong một khuôn khổ hạn hẹp khó khăn. Vấn đề đào tạo thể chế, khung pháp lý và cách thức chuyển đổi là rào cản và thách thức đầu tiên để chuyển đổi mô hình hoạt động của nhóm doanh nghiệp này. Để chuyển đổi số cho nhóm doanh nghiệp nhà nước đã khó. Thế nhưng, việc chuyển đổi cách nghĩ, cách làm, cách hành động của doanh nghiệp nhà nước lại là một thách thức tiếp theo. Với các doanh nghiệp nhà nước, việc tuyển dụng hay sa thải nhân sự hay sắp xếp lại các bộ phận phòng ban không hề dễ. Trong quá trình chuyển đổi số, việc chuyển đổi cách thức vận hành sẽ phát sinh số tiền đầu tư lớn. Với các doanh nghiệp nhà nước, do có sự kiểm soát chặt chẽ về đầu tư, nên các dự án không thể linh hoạt, nhanh chóng đáp ứng được thời cơ mà phải tuân thủ đúng quy định, khuôn khổ để đảm bảo không làm sai. Đây chính là thách thức của các doanh nghiệp nhà nước trong quá trình chuyển đổi số. Bên cạnh đó, chuyển đổi số cần phải có sự hình dung tổng thể. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhà nước đang bị ràng buộc trong các chỉ tiêu vừa tổng thể vừa cụ thể, thậm chí kể cả những chỉ tiêu theo nghị quyết. Do kết quả luôn phải đáp ứng theo những tiêu chí này, nên đây cũng trở thành một loại rào cản. Với quy mô lớn, mô hình phức tạp và định hướng phát triển theo sự chỉ đạo, việc hoạch định để giải các điểm nghẽn, xây dựng mô hình kiến trúc và tìm lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhà nước thực sự là một vấn đề. Viện trưởng Viện Chiến lược Chuyển đổi số cho rằng, cần phải cởi được các nút thắt và điểm nghẽn về mặt thể chế để tạo không gian chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhà nước. Ông Nguyễn Trường Giang khẳng định, muốn động thì tỉnh. Nếu những cái tỉnh như hành lang pháp lý, con người, thể chế được vận dụng một cách hiệu quả, thì các doanh nghiệp nhà nước có thể vận động rất nhanh. Theo ông Bùi Trung Thành, Giám đốc Tư vấn Chuyển đổi số khu vực miền Bắc, Basel Enterprise, 92% doanh nghiệp Việt có nhu cầu chuyển đổi số, nhưng 90% lại chưa hiểu về chuyển đổi số và 78% các doanh nghiệp không biết bắt đầu từ đâu. Trong quá trình tư vấn chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhà nước, Bas nhận thấy nhiều doanh nghiệp chưa có hệ thống quy trình mà chỉ đơn thuần làm việc theo thói quen. Doanh nghiệp nhà nước thường hay sử dụng văn bản giấy tờ, không chỉ lãng phí tài nguyên, điều này còn làm cản trở tốc độ vận hành doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp đã cải tổ nhưng họ đơn thuần chỉ dùng các nhóm chat, nhóm Zalo để phục vụ cho quá trình quản trị doanh nghiệp. Đây thực chất chính là những nỗi đau và bài toán cần giải trong quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp nhà nước. Trao đổi xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ Thông tin VNPT cho biết, qua khảo sát của BCCI, đa phần khó khăn của các doanh nghiệp khi tiến hành chuyển đổi số là về mặt chi phí tiếp cận công nghệ. Đối với các doanh nghiệp tập đoàn lớn có tính chất đặc thù, thì việc chuyển đổi số cả hệ thống sản xuất có rào cản rất lớn về mặt kinh phí. Theo ông Nguyễn Đức Kiên, nhiều doanh nghiệp nhà nước có tiền, sẵn sàng chuyển đổi số, nhưng lại gặp phải một vấn đề khác là chưa biết bắt đầu từ đâu và chưa biết đi cùng ai. Với những tập đoàn, tổng công ty có hoạt động sản xuất đặc thù, ví dụ như sản xuất xi măng để chuyển đổi số, họ phải gặp những đơn vị chuyên biệt trong lĩnh vực đó. Trong câu chuyện chuyển đổi số doanh nghiệp nhà nước, còn một vấn đề nữa là thay đổi thói quen. Nhận thức về chuyển đổi số hiện đã hình thành, tuy nhiên khó thay đổi hơn là thói quen của con người. Với những quy trình, công cụ mới, sau một thời gian vận hành, nhiều người lao động cảm thấy khó quá và có xu hướng lách, bỏ đi. Vì vậy, để chuyển đổi số cho nhóm doanh nghiệp nhà nước thành công, rất cần có sự thay đổi về tư duy, thói quen và hành động của cả doanh nghiệp và của cả những người lao động. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, hiện cả nước có khoảng 67.300 doanh nghiệp công nghệ số, đạt tỷ lệ 0,69 doanh nghiệp trên 1.000 dân. Số lượng doanh nghiệp công nghệ số tăng lên cũng đem lại kỳ vọng sẽ có nhiều người sử dụng các nền tảng số do các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam nghiên cứu phát triển. Vậy làm thế nào để có thể thúc đẩy người dân sử dụng các nền tảng số Make in Việt Nam, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số thành công? Bài viết sau đây bàn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, thách thức đầu tiên của chuyển đổi số chính là nhận thức. Thực tế, quá trình chuyển đổi số đang diễn ra không đồng đều trong từng ngành, từng lĩnh vực. Năm ngoái, Bộ Tài chính có chỉ số chuyển đổi số đạt mức 0,63 điểm, cao gấp hơn 2 lần so với Bộ Xây dựng. Tỉnh Bạc Liêu có chỉ số chuyển đổi số đạt 0,23 điểm, thấp hơn đơn vị đứng đầu là thành phố Đà Nẵng tới 3 lần, 0,68. Ông Đỗ Công Anh, Giám đốc Trung tâm Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, về nhận thức chuyển đổi số phải thực hiện trong toàn dân và toàn diện. Chuyển đổi số không chỉ là công nghệ, chuyển đổi số không chỉ là vấn đề mua sắm thiết bị công nghệ mà còn là về thể chế và chính sách, nhận thức và năng lực của tổ chức. Thành công của công tác chuyển đổi số thì công nghệ chỉ đóng góp 20%, còn 80% là phụ thuộc vào nhận thức và năng lực tổ chức triển khai. Tức là những nơi mà tập trung vào công nghệ 80% thường sẽ thất bại. Chuyển đổi số quan trọng nhất là sự tham gia tất cả mọi người, mọi bộ phận trong tổ chức, mọi thành phần trong xã hội. Một trong những thách thức nữa đối với chuyển đổi số ở nước ta là lộ lọt thông tin dữ liệu và rủi ro là bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, bị vay tiền trong những ứng dụng tài chính online không được cấp phép. Luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội nêu rõ, khi thông tin của chúng ta bị mua bán, bị đánh cắp, bị chiếm đoạt thì chúng ta sẽ bị những cuộc gọi quảng cáo, tin nhắn rác quấy rầy. Vấn đề thứ hai nữa là những đối tượng sử dụng thông tin chúng ta có thể thiết lập những tài khoản ngân hàng, những tài khoản mạng xã hội để thực hiện các hoạt động lừa đảo hoặc thực hiện hành vi mục đích cá nhân của họ. Dẫn đến câu chuyện là khi sự việc xảy ra thì cơ quan chức năng hoặc cá nhân sẽ tìm kiếm đến mình vì họ nghĩ đó là mình thực hiện và tạo ra những sự vụ mà chúng ta phải tham gia giải quyết một cách không mong muốn. Vấn đề nữa là khi chúng ta bị lộ thông tin cá nhân thì sẽ tạo ra sự nguy hiểm cho bản thân cá nhân cũng như gia đình. Chuyển đổi số có nhanh hay không còn phụ thuộc vào việc xã hội sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, nhưng tỷ lệ này hiện chưa cao. Hiện nay, các cơ sở dữ liệu quốc gia đã được tích hợp, kết nối với nhau bao gồm dữ liệu về bảo hiểm xã hội, công dân, tiêm vaccine COVID-19, thẻ căn cước công dân, cán bộ giáo viên, định danh trẻ em, đăng ký khai sinh. Nếu như tất cả các dữ liệu được kết nối với nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia do Bộ Thông tin Truyền thông chủ trì, thì dữ liệu sẽ được chia sẻ trên quy mô toàn quốc. Tuy nhiên, không phải dữ liệu nào cũng đã liên thông. Do đó, bên cạnh việc vận hành hệ thống hỗ trợ thanh toán trực tuyến, còn cần phải đẩy mạnh kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia. Ông Nguyễn Phú Tiến, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận định, khi triển khai dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt mức độ cao, thì chúng ta biết quan trọng nhất là các dịch vụ công trực tuyến đó phải được kết nối với các cơ sở dữ liệu, kết nối với hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước khác, để làm sao người dân không phải nộp hồ sơ giấy. Cho nên việc kết nối chia sẻ cũng cần đẩy mạnh để trong thời gian tới chúng ta mới có thể triển khai được dịch vụ công trực tuyến mức độ cao. Như vậy, chuyển đổi số chỉ thành công nếu khắc phục được các thách thức từ nhân lực, an toàn thông tin cho đến việc kết nối và chia sẻ dữ liệu. Một trong những giải pháp là đẩy mạnh sử dụng các nền tảng trong hệ sinh thái các nền tảng số Make in Việt Nam, ví dụ như công cụ tìm kiếm và trình duyệt Cốc Cốc, nền tảng thương mại Vỏ Sò, nền tảng tạo đề thi và bài tập online Azuta, bộ thiết bị Mesh Wi-Fi, trung tâm điều hành thông minh IOC, nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA, bản đồ số Map 4D. Tuy nhiên, để chuyển đổi số thực sự có thể giúp mỗi người dân biết cách thực hành các kỹ năng số cơ bản, trong đó quan trọng nhất là kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin, tự bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng, thì cần có thêm nhiều hơn nữa các nền tảng số của người Việt. Khi sử dụng các giải pháp nền tảng công nghệ số trong cuộc sống, người dân sẽ dần tích lũy kinh nghiệm thực hành các nhóm kỹ năng số cơ bản. ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nêu rõ. 5 nhóm kỹ năng số cơ bản cho người dân mà Bộ Thông tin và Truyền thông muốn thúc đẩy gồm kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thứ hai là kỹ năng mua sắm trực tuyến, thứ ba là kỹ năng thanh toán trực tuyến, làm sao để mỗi người dân đều có một tài khoản và thanh toán được trực tuyến. Kỹ năng thứ tư là kỹ năng làm sao để tự bảo vệ mình trước những nguy cơ và rủi ro trực tuyến. Và thứ năm là trung bình mỗi người dân của chúng ta hiện nay thì dành 5 đến 6 tiếng mỗi ngày trên không gian mạng, mà dường như chúng ta đang dành nhiều thời gian và đọc tin với giải trí nhiều hơn. Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số đang rất cần mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thêm kế hoạch khuyến khích mọi người sử dụng các nền tảng số Make in Việt Nam đã được công bố trên cổng thông tin điện tử chuyển đổi số quốc gia dx.gov.vn. Đặc biệt, người sử dụng phải quan tâm đến vấn đề đảm bảo an toàn thông tin khi sử dụng các nền tảng số. Theo ông Lê Quang Hà, Phó Giám đốc Công ty An ninh mạng Viettel, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, nếu chỉ đầu tư các giải pháp kỹ thuật thì cũng không thể đảm bảo an toàn thông tin mà cần phải có đội ngũ nhân lực an toàn thông tin. Nếu như chúng ta chỉ mua giải pháp về và triển khai trong hệ thống thì chúng ta sẽ không thể chống được phía bên kia là những con người thiện chiến tấn công vào mạng của chúng ta. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình truyền thông về chuyển đổi số hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình này tuần sau.